Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Thêm Nhiều Lạ Lùng. Có ai trong chúng ta còn nhớ câu cửa miệng của đám trẻ? Thương ta ốm, ta gầy, ghét ta mập khúc này khúc kia hay không? Mỗi khi thua cuộc hay bị bạn bè nghỉ chơi thì hát câu này như một chiêu cho đỡ tức. Thế nhưng thực tế cuộc sống, lắm khi người thắng cuộc vẫn phải ngậm ngùi. Sao mình ghét nó mà nó chẳng hao hụt tí nào nhỉ? Lại còn phát triển nữa chứ. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 1 câu 9 đến câu 14. Vua phán cùng dân mình rằng: Này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng. Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi-thom và Ram-xe dùng làm kho tàng cho Pharaoh. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Đọc phần kinh thánh này, chúng ta nhận ra thời nào con dân Chúa cũng bị nhòm ngó, theo dõi và gây khó khăn, thậm chí là tiêu diệt. Vậy mà họ vẫn thêm nhiều lạ lùng. Thật tạ ơn Chúa. Chúng ta còn nhớ từ bài học trước là vị vua mới chẳng biết chút gì về gia tộc của Gia-cốp, cũng không biết những đóng góp lớn lao của ông Joseph cho đất nước này. Vua mới chỉ thấy họ phát triển quá nên lo sợ, muốn ra tay trước. Thứ nhất, không như mong đợi. Hẳn cộng đồng dân Chúa đang sống tại xứ Ai Cập chẳng có thời giờ để kiểm tra dân số hay khảo sát xem mình đã đông đúc thế nào. Có chăng chỉ là thấy nhà này có thêm con, cháu chắc, nhà kia mất đi vài người già cả. Theo năm tháng trôi đi, sinh sôi nảy nở cũng là việc bình thường đối với họ. Thế nhưng vua quan thời ấy bỗng dưng thấy, sao mà đông thế, ở đâu mà nhiều thế, rồi ngồi nghĩ thêm những việc khác liên quan đến cộng đồng dân Chúa. Nào là, một mai nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta. Thật ra dựa vào đâu để họ lo sợ như vậy, khi đám dân này không có một tấc sắt trong tay, không phải là công dân chính thức của đất nước họ, không có tài sản gì đáng kể. Phải chăng vua lo sợ vì từng nghe rằng Đức Chúa Trời của họ vẫn ở cùng họ? Phải chăng cách sống, cách thờ phượng của dân Chúa khác họ, nên họ lo sợ thần của những người này sẽ thắng hơn thần tượng của họ chăng? Không có lý do cụ thể, nhưng điều chắc chắn là vua quan đều nghĩ đến cộng đồng dân Chúa với lòng đầy lo sợ. Nên với quyền hành có được, họ tìm cách trấn áp để mong tiêu diệt những mầm mống phản loạn nếu có. Phải chăng đây chính là sức mạnh của hội thánh, của những gia đình tín kính, không làm gì cả mà người khác phải e dè? Trải qua bao thời kỳ, nhiều vua quan các cường quốc cũng e dè cộng đồng dân Chúa chỉ vì họ sống với những tiêu chuẩn khác người. Yêu Chúa, yêu nhau, đem ích lợi cho bất cứ nơi nào họ sinh sống. Như có nhà hàng xóm nọ mới dọn đến, họ đi từng nhà chung quanh mời qua nhậu nhẹt cho vui để kết giao. Đến vài nhà xong thì lúc định gõ cửa nhà nọ, người gần đó đến nói nhỏ, đừng mời nhà đó. Họ theo đạo Tin Lành nên sống nghiêm túc lắm chứ không nhậu nhẹt bia bọt như chúng ta. Đừng mời làm gì cho mất công. Vả lại, có thèm mấy người nghiêm chỉnh đó ngồi chung thì chẳng vui đâu. Họ ngại ngần, chẳng phải vì con dân Chúa xấu hơn, mà là tốt hơn họ trong cách sống mỗi ngày. Một trường hợp khác là ông nọ mướn công nhân làm hàng rào phân cách lô đất mới mua. Buổi trưa ra thăm công trường, ông nhìn thấy thay vì xây gãy gốc theo ranh, thì hàng rào lại xây theo đường thẳng nên đã lấn sang đất kế bên. Ông ngạc nhiên hỏi, vì sao xây hàng rào lấn sang đất khác như vậy? Mấy công nhân bảo, ông bên kia theo Tin Lành nên hiền lắm, cũng rất tử tế. Mình lấn qua một chút để hàng rào thẳng cho đẹp. Ông ấy cũng không nói gì đâu. Vả lại, làm như thế này thì ông chủ lợi thêm chứ có thiệt hại gì nào. Ông chủ buồn bã nhìn mấy công nhân rồi đáp, tại sao chúng ta không thể tốt như ông ấy, mà còn lấy sự xấu xa gian dối đối lại cùng ông ấy chứ? Tháo hàng rào và làm lại đúng theo ranh cho tôi. Chính vì ông ấy tốt không nói gì, nhưng chúng ta không nên lợi dụng lòng tốt để tham lam. Thật con cái Chúa chỉ sống bình thường thôi, cũng khiến người khác e dè không làm sai quấy với mình. Phải chăng đó chính là năng lực của người thuộc về Chúa? Thứ hai, khó khăn cho ai? Trong câu 11-12, mô tả cách vua quan thời ấy đã vì quá sợ nên âm mưu tính kế làm thế nào để triệt tiêu dần dần. Họ nghĩ ra cách bắt dân sự Chúa làm lụng vất vả triền miên để không còn sức đâu mà sinh sản thêm nhiều. Không những thế, họ còn gây cho đời dân ấy trở nên cay đắng, nhọc nhằn lắm. Kế hoạch này có thể đúng với ai khác, nhưng với dân Chúa thì ngược lại. Vì làm khó nhọc chừng nào, dâng thêm nhiều và tràn ra chừng nấy. Hoàn cảnh bên ngoài như một bức tranh ảm đạm. Thế thì tại sao họ vẫn cứ thêm nhiều lên, khiến vua quan đều đêm ngày lo ngại vì họ? Phải chăng những bất hạnh từ hoàn cảnh không bước qua ngưỡng cửa các gia đình này? Phải chăng có hy vọng nơi đấng thành tín khiến họ an tâm tin cậy và không chao đảo dù bất kỳ lý do nào? Phải chăng mỗi thành viên trong gia đình đều đồng lòng hiệp ý hướng về sự dẫn dắt của Chúa hơn là bị chi phối bởi những khó khăn vây bủa chung quanh? Phải chăng vợ chồng con cái trong các gia đình này không còn thì giờ để làm khổ nhau vì những giận hờn nhỏ nhặt? Phải chăng cộng đồng đức tin đã sát cánh bên nhau, khích lệ nhau giữ vững niềm tin? Một gia đình nọ khi làm lễ tạ ơn Chúa về những việc lớn lao Chúa đã làm, người cha kể rằng, cha từng biết Chúa rồi cũng từng bỏ Chúa, sống bê tha rượu chè, trai gái, không quan tâm đến con cái, cha mẹ đôi bên gì cả. Nếu mẹ con, nội ngoại đôi bên không hết lòng yêu thương cầu thay cho ba, thì không biết giờ này ba ra sao rồi. Cảm tạ Chúa vì gia đình đôi bên đã yêu thương đón nhận ba, không chửi mắng, chỉ trích khi ba quay về với Chúa và với gia đình. Nhiều người thấy ba trong hiện tại, cứ nghĩ là ba tốt lắm, là nhân sự tích cực của nhiều ban ngành trong hội thánh. Nhưng chỉ có gia đình biết rõ ba đã như thế nào và được Chúa làm phép lạ đổi đời ra sao. Gia đình là cộng đồng đức tin tốt nhất. Các con đừng quên điều đó. Dù có sinh sống nơi nào, cũng đừng quên cộng đồng đức tin. Đơn vị là gia đình, sau đó là hội thánh. Sau lời chứng của người cha, người con lớn đã nói lời cảm ơn cha mẹ đã sống đúng lời Chúa dạy, yêu thương, cầu thay, nâng đỡ anh. Dù có lúc anh chẳng chút quan tâm đến gia đình, vợ con, bỏ bê công việc, chỉ chơi bời theo ý muốn riêng, vì thất bại trong việc làm ăn. Anh nói, con đã để cho những bức bối thất bại bước vào cửa nhà con, nên con làm khổ bản thân lẫn vợ con của con. Con không nhìn lên Chúa, mà chỉ nhìn vào hoàn cảnh rồi cay đắng, oán trách cả Chúa, cho rằng Chúa không thương con, để con phải ê chề như thế này. Vậy mà khi con quay về với Chúa, Ngài đón nhận con, tha thứ cho con, thì gia đình, vợ con vẫn kiên nhẫn yêu thương con. Tạ ơn Chúa được làm con của Chúa và được sống trong gia đình có đức tin nơi chính Chúa. Con cảm ơn cả nhà. Thấy những giọt nước mắt của anh, cả nhà xúm lại ôm anh vào lòng đầy thương yêu. Nhìn vào những trang thánh sử để nhận ra rằng cộng đồng dân Chúa kết chặt với nhau trong nền tảng kính sợ Chúa. Vì vậy, họ tạo nên sức mạnh để vượt thắng, vượt qua bao gian truân vẫn tín trung một lòng với Chúa. Dù đi khắp nơi trên thế giới, họ luôn nhớ mình là ai và sống để làm gì. Cộng đồng vững mạnh là do mỗi đơn vị gia đình vững mạnh. Thế nên nếu lơ là trong việc gây dựng gia đình để được vững vàng trong đức tin là đang góp phần thu hẹp vương quốc của Chúa. Lúc ấy, không phải người khác e dè mình, mà chính mình trở nên rụt rè nhút nhát trước bất kỳ thế lực nào, bất kỳ con người nào. Mỗi người chúng ta cần xem xét, lãnh đạo gia đình có thực thi phần trách nhiệm của mình trong việc gây dựng người thân trưởng thành trong đức tin hay không? Hoặc là cũng như những gia đình chưa tin Chúa, chỉ cần lo cho con ăn no, mặc ấm, học hành đàng hoàng là đủ rồi. Đứa con tuổi thiếu niên xin phép cha mẹ cho mình được dành một tối trong tuần để sinh hoạt với ban thiếu niên, học kinh thánh, cầu nguyện, thăm viếng. Em năn nỉ, chỉ một tối trong tuần thôi mà. Con hoàn tất bài vở xong xuôi cả rồi, con không làm trở ngại việc học đâu. Người cha lớn tiếng, dẹp chuyện sinh hoạt ban ngành đi con. Thờ phượng Chúa sáng Chủ nhật là đủ rồi. Con lo học thành tài đậu cao để ba con tự hào. Dòng họ nhà mình không có người học dở đâu. Đừng lôi thôi. Học xong đi, rồi lo cho ban ngành cũng không muộn. Thử hình dung xem, sự dạy dỗ này có ảnh hưởng đến cộng đồng dân Chúa hay không? Có ảnh hưởng đến việc mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời không? Xin Chúa ban ơn cho mỗi thành viên trong gia đình tiên kính, khiêm nhường học tập gương mẫu từ những người đi trước trong sự tiên kính Chúa, chuyên tâm dạy dỗ con cháu chắc chít hết lòng kính yêu Chúa và tuân giữ lời Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Gian trôi qua đi, con khôn lớn xóm xa nơi gia đình mình. Nhiều khi con cô đơn, một mình bước đi trong đêm khuya mệt nhoài. Dùng lời khuyên cho con, nhờ lời Chúa giúp con đi luôn vững vàng. Tình mẹ cha luôn bao la, nguyện suốt đời con ghi ơn. Cầu xin Thiên Chúa giúp con yêu Ngài từng giây phút trong đời và dạy con biết sống yêu thương gia đình Chúa ban cho. Dù cho mai sau con có nơi phương trời nào, lòng mãi khắc ghi mẹ cha luôn